Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, Hoàng Thủy tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Thứ sáu rồi, cô Thu Nga ơi.
Thứ sáu rồi, thì không biết rằng thứ sáu thì nó vui cái gì, là tại vì trời thì cũng vẫn còn nóng, mà cái tin tức thì cũng không có ngừng, náo loạn khắp nơi. Ngày bữa trước đó, Khôi Nguyên nói sao lâu quá không thấy ông Kim Jong-un này, nhưng bây giờ có tin tức cũng liên quan tới ổng đó, cho nên là tin này nóng lắm, cho nên là cũng vui không có được. Thế giới náo loạn và bên Việt Nam thì cũng vẫn tiếp tục, nghĩa là sôi sục vì cái việc bán nước của Cộng sản. Nhưng mà nói về ông Kim Jong-un á, thì bây giờ đó Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự định sẽ công du Bắc Hàn vào tuần tới để bàn thảo về kế hoạch phi hạt nhân hóa quốc gia này. Và cái tờ mà Financial Times ngày 28 tháng 6 đã dẫn lời 4 người biết rõ kế hoạch này cho biết như vậy. Và giới chức Mỹ nói là ông Pompeo đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ với người tương nhiệm ở Ấn Độ ở Washington vào ngày 6 tháng 7 để bay đến Bình Nhưỡng. Và hôm 27 tháng 6 thì ông Pompeo nói là ông tin là Triều Tiên hiểu cái mức độ Mỹ mong muốn về cái việc mà phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trong khi hai nước đàm phán sau cuộc họp thượng đỉnh ngày 12 tháng 6. Tổng thống Trump sau đó đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ các phân tích gia về việc mà ký thỏa thuận với ông Kim Jong-un mà không có nhiều chi tiết về việc bằng cách nào mà Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của họ. Trong khi một cái bản tin cho biết là Bắc Hàn vẫn tiếp tục cho nâng cấp trong trung tâm nghiên cứu quan trọng về nguyên tử. Và mặc dù Tổng thống Trump cho biết là ông Kim Jong-un cam kết như thế mà thôi. Và các chuyên gia của trang mạng 36 North vốn có trụ sở ở Baltimore và chuyên nghiên cứu về Bắc Hàn cho hay là những hình ảnh trên vệ tinh cho thấy có cái cải cách và nâng cấp cơ cấu hạ tầng tại trung tâm nghiên cứu khoa học nguyên tử ở Yongbyon của Bắc Hàn và mới một tốc độ khá nhanh. Bởi vậy, tin các ông Kim Jong-un này không nổi đó Hoàng Thủy.
Dạ vâng, sau một thời gian thì Kim Jong-un đã trở lại với giới báo chí. Và ngoài cái sau khi mà ông Kim có cuộc nói chuyện với Tổng thống Donald Trump thì có lẽ như là những cái hành động của ông Kim đã từ từ lắng dịu xuống, và Trung Cộng thì vẫn tiếp tục có những cái hành động cho thấy cái tham vọng, cái âm mưu của mình nhiều hơn nữa. Và hiện tại bây giờ là tờ Hoàn Cầu Thời báo có đưa tin là Trung Cộng có cái kế hoạch lập hai cái tòa án quốc tế để mà giải quyết các tranh chấp kinh tế và đầu tư liên quan đến dự án Một Vành Đai, Một Con Đường. Và các chuyên gia cho rằng các tòa án này sẽ là các cơ quan tư pháp quốc tế được thành lập theo quy định và luật pháp quốc tế và sẽ mời các chuyên gia và những nhà chuyên môn có hiểu biết và có tên tuổi ngoài Trung Cộng tham gia. Tờ báo này cho biết là lấy cái nguồn tin từ Tân Hoa Xã, là dẫn ra từ một cái thông báo của Quốc vụ Viện Trung Cộng cho biết là Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Cộng sẽ thành lập cái Tòa án Thương mại Quốc tế đầu tiên ở Thẩm Quyến thuộc một cái tỉnh ven biển Quảng Đông. Họ sẽ giải quyết các vụ tranh chấp mà liên quan đến con đường tơ lụa trên biển vào thế kỷ 21. Tòa án quốc tế thứ hai sẽ được thành lập ở Tây An, là một cái thủ đô của tỉnh Thiểm Tây nằm sâu trong đại lục, và họ sẽ có cái thẩm quyền mà giải quyết các vụ việc mà liên quan đến vành đai kinh tế con đường tơ lụa. Hai tòa án này sẽ có cái thẩm quyền dàn xếp và phán quyết các tranh chấp thương mại xuyên quốc gia trong khuôn khổ ý tưởng vành đai con đường của Trung Cộng. Cái bản kế hoạch này đã lập ra một cái cơ chế mà có thể là giải quyết các tranh chấp về thương mại và đầu tư về mặt pháp luật, được cái sự đồng ý trong cái cuộc họp thứ hai của cái tiểu tổ về cải cách toàn diện sâu sắc của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Cộng hồi tháng 1 năm nay. Và kế hoạch thành lập hai cái tòa án này đặt ra những câu hỏi và một số cái lo lắng, một số cái nghi ngờ từ các chuyên gia và những người làm kinh doanh ở phương Tây. Ông Hugo Brennan là một cái nhà phân tích của công ty tư vấn rủi ro Verisk Mablecroft đã nói trong cái một cuộc phỏng vấn như thế này: cơ quan tư pháp này phải tuân thủ theo Đảng Cộng sản Trung Cộng và những lợi ích của đảng đó. Do đó nó sẽ gây ra những cái lo lắng chính đáng về cái sự mà không có công bằng. Chúng tôi có thể hiểu những cái sự lo lắng này của phương Tây. Trước khi ông Lưu Chí Cầm, một cái chuyên gia nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, cho biết rằng là chúng tôi có thể hiểu những cái lo lắng này của phương Tây trước khi Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á ra đời. Cũng đã có nhiều cái nghi ngờ và cái lo lắng từ thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ thì cái ngân hàng này đã đang hoạt động rất là tốt. Trung Cộng không cần phải kiên nhẫn giải thích và công bố các chính sách và ý tưởng về các tòa án này để mà trả lời cho những cái câu hỏi trên. Thì các tòa án quốc tế này cũng giống như là các cơ quan tư pháp quốc tế và không có nằm dưới quyền của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Cộng, mà chỉ có như người Trung Quốc không. Thì cũng giống như là ngân hàng AIIB, là các tòa án này sẽ có những cái chuyên gia, những nhà chuyên môn pháp lý có tên tuổi và có hiểu biết để bảo đảm được cái tính công bằng và không có thiên vị của nó. Thì các tòa án thương mại quốc tế sẽ tuân theo một số cái nguyên tắc cơ bản như là bao gồm là hợp tác cùng phát triển và chia sẻ giải quyết các tranh chấp một cách là công bằng, hiệu quả và thuận tiện. Một số công ty của Trung Cộng đầu tư hay làm ăn ở một số khu vực trên thế giới như Trung Á và Châu Phi đã gặp phải các tranh chấp và họ nhận thấy rằng cái hệ thống pháp lý ở những quốc gia đó không có hiện đại cho lắm, và đó cũng chính là các lý do mà các tòa án thương mại quốc tế cần đến một cái cần như cái tòa án quốc tế đến như vậy. Nhưng mà không biết đây là ý định mới đây là của Trung Cộng nó sẽ là như thế nào, anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, cái những cái giới chức ở bên Trung Cộng thì họ đôi khi có những cái hành động hoặc là những cái ý tưởng mà chúng ta không có biết được trước, và với lại là họ thì nói gì thì nói vẫn muốn có những cái quyền lợi tốt nhất đối với quốc gia mình. Còn nhớ một câu nói rất là nổi tiếng của ông Tập Cận Bình là không muốn mất một tấc đất nào, nhưng mà họ cũng muốn chiếm rất là nhiều đất của những người khác. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng là cái gì có lợi cho Trung Cộng thì họ làm bằng mọi giá. Thì cái vấn đề mà liên quan giữa hai quốc gia về kinh tế, đó là Trung Cộng và Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng đang rất là căng thẳng. Và bởi vì cái điều đó cho nên là cái đầu tư của Trung Cộng vào Hoa Kỳ á, đã giảm, và đồng thời họ chuyển qua ở bên Âu Châu. Thì một cái nghiên cứu của chính phủ nước này của Trung Cộng cho thấy là nước này nên cảnh giác trước những cái nguy cơ khủng hoảng tài chính từ những bất ổn trong cái lợi tức trái phiếu và những cái căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ. Và nếu như muốn duy trì cái nền kinh tế tiếp tục phát triển thì Trung Cộng đã quyết định là họ sẽ chuyển qua cái việc đó đối với những cái nước ở bên Âu Châu. Thì mâu thuẫn thương mại giữa hai quốc gia này là nguyên nhân khiến cho các cái nhà giao dịch giảm đầu tư vào Hoa Kỳ. Những cái nhà giao dịch này đến từ Trung Cộng, và theo cái dữ liệu của Reuters cho thấy là Trung Cộng chỉ chi 1,6 tỷ Mỹ Kim vào tài sản Hoa Kỳ mà thôi. Và so với năm ngoái, con số này đã giảm tới 80%. Và trái lại thì cái số tiền đầu tư vào Âu Châu nó lại tăng mạnh và tăng lên tới gần 40%. Thì cái việc mà Bắc Kinh chọn cái nguồn vốn cũng như là chọn các cái tập đoàn ở bên Âu Châu đã khiến cho Hoa Kỳ cảm thấy cũng rất là khó chịu, bởi vì điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì 26 tháng 6 vừa qua thì Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua một cái luật thắt chặt đầu tư nước ngoài. Nói là đầu tư nước ngoài nhưng mà chủ yếu là đánh vào các cái công ty kỹ nghệ của Trung Cộng, bởi vì những công ty này thì cố tình bằng mọi cách thu thập được những kỹ nghệ được xem là mới nhất cũng như là phức tạp nhất của Hoa Kỳ, và từ đó đem về bên Trung Cộng và thuê mướn những người khác làm với cái giá tương đối rất là rẻ. Và cái điều này cũng làm cho Tổng thống Trump, ông cũng rất là khó chịu và ông cũng tuyên bố là sẽ ban hành các cái quy định mới cho các công ty ngoại quốc đầu tư vào Hoa Kỳ, đặc biệt là về cái vấn đề kỹ nghệ. Muốn đầu tư vào Hoa Kỳ, muốn làm việc với Hoa Kỳ thì họ phải bỏ ra một cái thứ gì đó để mà có thể có được cái kỹ nghệ chứ không đơn giản như trước đây. Tuy nhiên thì cái này cũng chỉ là cái các cái dự tính mà thôi. Thì ngay cả ngoài cái mâu thuẫn đầu tư thì cả Bắc Kinh cũng như là Hoa Thịnh Đốn thì vẫn đang gia tăng cái căng thẳng thương mại khi mà Hoa Kỳ vẫn cứng rắn trong cái việc là sẽ tuyên bố áp thuế nhập cảng trị giá lên tới 450 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Trung Cộng. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đối với Trung Cộng thì vơ vét được cái gì thì càng tốt cái đó, còn ai mà nhắc đến vấn đề nhân quyền hoặc là tự do của các quốc gia mà Trung Cộng cho là phần đất của Trung Cộng thì anh này sẽ phản đối rất là dữ dội. Trung Cộng thì đó trước giờ vẫn là vậy, không có gì thay đổi hết. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới đây trong tháng 7 giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin. Thì trong ngày hôm nay, phát ngôn nhân Điện Kremlin là Dmitry Peskov đã tuyên bố Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề chiến sự tại Syria khi hai người có cuộc gặp thượng đỉnh với nhau và tại Phần Lan vào ngày 16 tháng 7 tới đây. Phát biểu với các phóng viên thì phát ngôn nhân Peskov nói nếu ông Trump đề cập tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016, thì ông Putin vẫn sẽ tái khẳng định lập trường rằng Moscow không liên quan đến vấn đề này. Ngoài ra, ông Peskov cũng cho hay ông Putin sẵn sàng tiến tới bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ nếu mà Washington sẵn sàng và có những cái hành động tương tự như vậy. Như chúng ta cũng biết thì cả Tòa Bạch Cung lẫn Điện Kremlin đã đưa ra thông báo rằng ông Trump và ông Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16 tháng 7 tới đây và sẽ cùng thảo luận về các vấn đề mà đôi bên cùng quan tâm. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi ông John Bolton là cố vấn an ninh cao cấp của Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov cũng như rằng là gặp Tổng thống Nga là ông Putin tại Điện Cẩm Linh để bàn về các chi tiết cuộc họp. Ông Trump thì cũng nói rằng là ông sẽ trong ngày thứ tư vừa qua đó ông nói rằng là khi mà gặp ngay từ ngày đầu tiên mà khi mà làm tổng thống đó, ông Trump cũng nói rằng là các quốc gia như là Nga và Trung Cộng là một trong những quốc gia cần quan tâm nhiều hơn nữa và cũng nói sẽ thảo luận cùng với ông Putin về những cái vấn đề như là Syria, Ukraine và cùng một số vấn đề khác. Cách đây gần một năm đó thì ông John Bolton thì trong một bài xã luận đã gọi ông Putin là kẻ nói dối liên tục, cũng như rằng là cần phải chịu trách nhiệm cho các hành động chiến tranh qua hình thức can thiệp vào cuộc bầu cử, cũng như là về câu chuyện về Crimea. Nhưng mà khi mà đến gặp ông Putin trong ngày vừa qua đó, thì ông Bolton lại thay đổi, nói rằng là ông cảm kích về thái độ và sự hiếu khách của ông Putin và chúc thành công trong việc tổ chức World Cup. Nhưng mà đây là những cái câu nói sặc mùi ngoại giao. Người ta chỉ chờ đợi xem khi mà ông Putin và ông Trump gặp nhau tại Helsinki thì chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù chuyện cuộc gặp thượng đỉnh lần này không có nóng như là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Kim và Trump, nhưng mà người ta cũng chờ đợi giữa những cáo buộc rằng là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử nhằm giúp ông Trump để có thể thắng cử trước ứng cử viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton đó, cô Thu Nga.
Chuyện này đúng là chuyện dài không bao giờ dứt hết. Nhưng mà có cả ba cái ông gian ác mà Tổng thống Donald Trump là phải đối đầu, đó là Tập Cận Bình, Kim Jong-un và nay là ông Putin. Còn những kẻ gian ác mà Maya in Việt Nam thì như thế nào về tình hình Việt Nam? Thì sáng ngày hôm qua, Văn phòng Chủ tịch nước Cộng sản đã mở họp báo để thông báo lệnh của Chủ tịch Cộng sản Trần Đại Quang ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 5, trong đó có luật an ninh mạng, đã bị cộng đồng quốc tế và các nhà tranh đấu trong nước chống đối dữ dội. Và từ Hà Nội thì nhà hoạt động Nguyễn Chí Tiến đã nói ông rất thất vọng về cái việc ông Trần Đại Quang này ký ban hành luật an ninh mạng. và có một cái chiến dịch ký thỉnh nguyện thư với vài chục ngàn chữ ký do các người vận động lên tiếng để ông chủ tịch này xem xét là hoãn lại cái luật ban hành cái luật an ninh mạng này. Vậy mà hôm nay báo chí trong nước loan tin ông đã ký thông qua thì ông này nói rằng ông rất thất vọng. Báo chí trong nước dẫn lời của ông Trần Đại Quang khẳng định tại một cuộc tiếp xúc với các cử tri ở thành phố Sài Gòn vào tuần trước nói rằng cái luật an ninh mạng ra đời là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân tổ chức chứ không xâm phạm đời tư của công dân. Và nhà hoạt động Trần Thu Nguyệt ở Sài Gòn nói rằng cái luật này trao thêm quyền cho công an bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Và cái tờ báo ở trong nước thì nói rằng ông Hoàng Phước Thuận là cục trưởng cục an ninh mạng thuộc Bộ Công an tại cuộc họp báo nói rằng cái luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua hôm 12 tháng 6 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, quy định rằng doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ tăng lên trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu nhập, thu thập, khai thác, phân tích và vân vân và vân vân thì đã tuyên bố rằng đã thông qua rồi. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà biểu tình ở tại Mỹ này để ủng hộ cho cái công việc mà đứng lên để mà biểu tình chống lại cái gọi là đặc khu 99 năm kinh tế cũng như là luật an ninh mạng đã được khắp nước Mỹ, những nơi nào mà có người Việt cư ngụ thì đều có những cuộc biểu tình. Và chúng tôi cũng đã nhận được cái thông báo văn nghệ đấu tranh thắp nến cầu nguyện biểu tình hòa vào dòng người yêu nước của cộng đồng người Việt quốc gia vùng Dallas. Và cái việc mà biểu tình thắp nến vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 lúc 7 giờ chiều cho đến 10 giờ tối tại Cali Sài Gòn Mall ở số 3212 North Jupiter Road, Garland. Và chúng tôi cũng được biết rằng cái cuộc biểu tình vào đúng cái ngày này sẽ nổi lên khắp nước Mỹ. Và cái thông báo này kêu gọi mọi người đến để mà tham gia và để yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước đó, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa cô Thu Nga, thưa quý vị thính giả, là dù cho Cộng sản có nói gì đi chăng nữa thì cái luật mà an ninh mạng cũng cái sự thật cho thấy là nó đã bóp nghẹt cái quyền tự do của mọi người. Và bây giờ ai cũng sử dụng cái Facebook, rất là nhiều người sử dụng cái mạng xã hội hiện tại bây giờ mà cứ cấm cái này, cấm cái kia, mà những cái điều mà cấm á, thì toàn là có lợi cho phía bên Cộng sản. Tức nghĩa là ai muốn nói gì á, cũng phải thông qua Cộng sản không cho nói thì không được quyền nói. Và trong một cái trang Facebook mà của Việt Tân á, thì hiện tại bây giờ là có một cái người phát ngôn nói rằng đó là không biết là vì cái lý do gì, có thể là do là chính phủ Việt Nam đã gây áp lực buộc Facebook khóa các trang chống đối chính quyền, cho nên là cái trang Facebook của Việt Tân đã bị khóa trong rất là nhiều giờ. Sáng ngày 28 tháng 6 từ cái thủ đô Washington thì ông Hoàng Tứ Duy là người phát ngôn của Việt Tân đã nói rằng cái trang Facebook của Việt Tân đã bị khóa gần 2 ngày và mãi tới cái sáng ngày 28 tháng 6 thì cái trang này mới được hoạt động trở lại. Vào trưa ngày 27 tháng 6 thì các admin của cái trang Facebook Việt Tân cho biết là trang này đã bị đóng mà không có một cái lý do gì rõ ràng. Và đến cái thời điểm đó thì trang Facebook đã bị đóng hơn 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra ông Duy còn cho biết thêm một số trang khác có số truy cập cao cũng bị khóa. Chúng tôi biết có một số fanpage khác cũng bị lấy xuống, không riêng gì trang Việt Tân. Có thể nói đây là một chiến dịch có sự phối hợp nhằm vào các trang Facebook có ảnh hưởng đối với dư luận Việt Nam. Trên mạng xã hội lan truyền tin tức cho rằng các Facebook của Việt Tân, Nhật ký yêu nước và Thức Followers đã bị khóa từ ngày 27 tháng 6. Từ Hà Nội thì nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho biết ngoài trang Việt Tân, các trang khác cũng không truy cập được. Các trang Facebook của Việt Tân và Nhật ký yêu nước, hai trang này tôi có theo dõi và các bạn của tôi cũng phản ảnh là hiện thời bị khóa, không truy cập vào được kể cả trong nước hoặc quốc tế. Điều này khiến cá nhân tôi nghĩ là hơi bị thất vọng. Thì không biết là cái sự thật này đúng hay không, nhưng mà có vẻ như đây chính là cái hành động của Cộng sản đã khóa những cái trang yêu nước từ phía nước ngoài. Và cũng có rất là nhiều người, kể cả những người doanh nhân nổi tiếng rất là yêu nước, không ngại là chính quyền, không lo sợ chính quyền, như bà Lê Hoài Anh cũng đã có gửi một cái lá thư gửi cho cái Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì bà cũng có kêu gọi là rất là nhiều về ngưng cái chính sách mà cái mà gọi là an ninh mạng. Thì không biết là an ninh nó ở đâu ra, nhưng mà chỉ thấy là chúng ta bây giờ mà nói cái gì á, là cũng có thể bị ghép tội. Nếu mà Cộng sản không thích thì có thể ghép tội cho chúng ta vào bất cứ lúc nào đó các anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái luật an ninh mạng này thì người ta nói rằng là một cái đòn, phải nói rằng là của Cộng sản Việt Nam đưa ra để mà nhằm tiêu diệt những cái người yêu nước, cũng như là những cái người mà họ dùng những cái trang Facebook hoặc là những cái phương tiện truyền thông xã hội khác để mà có thể đưa ra thế giới những cái hình ảnh tiêu cực về nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, những cái tội ác, những cái vụ bắt bớ đàn áp. Thì họ nói rất là hay, tức là cái luật an ninh mạng này đã được đưa ra hỏi ý kiến của rất là nhiều người và được nhiều người đồng ý, nhưng mà không hề thấy bất cứ những cái bằng chứng, không hề thấy bất cứ những cái điều nào là cho thấy rằng đã được hỏi qua ý kiến của người dân. Và mặc dù rằng là bị phản đối mạnh mẽ, nhưng mà dự trù là tháng 10 năm nay thì sẽ có những cái hướng dẫn để mà thi hành đạo luật này. Thì chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói một câu, đó là cái luật an ninh mạng dùng để bảo vệ cái chế độ này. Trong mặt kép cái câu nói này thì rõ ràng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là sợ những cái vụ biểu tình gần đây của người dân về luật đặc khu và luật an ninh mạng. Thì phải nói rằng là đã có rất là nhiều người họ cảm thấy bị khó chịu và cũng như là bị ép tới cái con đường cùng. Và không những là ở Việt Nam mà ở ngoài ngoại quốc thì cũng có rất là nhiều các cái nơi của người Việt cũng đã tổ chức những cuộc biểu tình. Thì hai cái công ty lớn đó là Google và Facebook thì đương nhiên đây là những công ty làm ăn, và họ nếu như mà muốn tiếp tục phát triển tại Việt Nam và bảo vệ cái nhu cầu của mình thì họ buộc phải đặt cái máy chủ ngay tại Việt Nam. Đây là một trong những điều mà không hề mong muốn. Cái hình ảnh lớn nhất ở Trung Cộng đó là buộc các cái công ty phải đặt cái máy chủ tại quốc gia này, thì đã không có Facebook và Google đã say no, không có muốn làm như vậy. Cho nên là những người ở Trung Cộng thì họ phải sử dụng cái mạng nội bộ của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng, và họ gần như không biết tất cả cái gì ở thế giới bên ngoài. Thì bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang từng bước làm những điều đó, bởi vì rõ ràng là nếu như mà muốn chúng ta cũng biết rằng là người Việt Nam sử dụng Facebook rất là nhiều, hầu như rằng là mọi người ai cũng có một cái Facebook, một cái account riêng. Nhưng mà nếu bây giờ mà bắt buộc phải lựa chọn, có lẽ là Facebook họ sẽ không có đồng ý để mà đặt cái máy chủ tại Việt Nam. Thì khi đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ có cơ hội để mà là tạo ra những cái mạng xã hội riêng, và chắc chắn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Việt Nam thì sẽ rất là khó cho người dân có thể đưa được những thông tin, những cái điều mà họ cảm thấy bất công ra thế giới bên ngoài. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến điều này đó thì có một cái câu chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn câu của ông Trần Đại Quang, đó là: luật an ninh mạng nhằm phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại ý đồ của kẻ địch trong việc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ngăn chặn khủng bố mạng, chiếm đoạt thông tin, các tài liệu bí mật của nhà nước trên Internet, và cũng nhằm xử lý công khai, minh bạch những hoạt động xâm hại lợi ích an ninh mạng của các đối tượng xấu. Nghe qua cái câu này thì thật sự không biết ông Quang ổng nói cho ai nghe, tại vì người ta đều biết rõ ràng rằng luật an ninh mạng là nhằm bịt miệng của những tiếng nói bất đồng, đi ngược lại các chính sách của đảng. Nhưng mà ông này vẫn cố không có hiểu ra vấn đề, và vì thế người ta nói có lẽ ông Quang là người đứng đầu trong cái kế hoạch công bố cái luật an ninh mạng. Nên vì thế cái luật này đã bị chỉ trích rất là nhiều, và cho rằng chính người dân mới là đối tượng bị bịt miệng, bị nhắm đến trong cái luật an ninh mạng này đó cô Thu Ma. Thu Nga, nghe mà phát tức đó cô Thu Nga.
Nghe mà phát tức, cứ mỗi lần đọc mấy cái thơ này và mấy cái tin này là coi bộ là càng lên máu nữa. Vâng, và như vậy chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là từ vật chất cho đến tinh thần, họ đều áp dụng cái việc mà dân làm chủ, mà nhà nước quản lý, nên dân không có một cái quyền nào cả. Nếu mà không ngừng ở đây thì chúng ta càng tức. Nghĩa là nói hoài thì cũng tức, cho nên là chúng ta phải tham gia những cái cuộc biểu tình, những cái vấn đề mà chúng ta làm sao cứ mỗi có người mà có cái phương tiện nào trong tay thì chúng ta cùng đồng hành với người dân trong nước. Nghĩa là chúng ta cũng phải lên tiếng, và cái việc lên tiếng đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà chúng ta cũng phải lên tiếng và có cuộc biểu tình thắp nến của cộng đồng Dallas ngày 7 tháng 7 vào lúc 7 giờ, quý vị nhớ tham gia. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Đăng Khoa, Khôi Nguyên, Hoàng Thủy và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị cũng như là quý anh và quý chị Hoàng Thủy có một ngày bình an, và nhớ là tham gia những cuộc thắp nến biểu tình để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, chúc cô Thu Nga, các anh và quý vị thính giả hai miền một ngày thứ sáu và cả hai ngày cuối tuần đều hạnh phúc, ấm áp bên bạn bè và người thân.
Dạ vâng, xin gửi lời chào tới cô Thu Nga, Hoàng Thủy tại Dallas cùng Khôi Nguyên tại Houston.
Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả, cô Thu Nga, Hoàng Thủy và Đăng Khoa một ngày cuối tuần bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai và tuần sau.
Tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas, hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.